Cánh cửa thứ nhất, nỗi sợ hãi là do chính bạn tạo nên. Kẻ thù đang ở trước mắt và không ai khác chính là chúng ta. Pogo. Để hoàn thành quá trình nhận thức, hãy tự viết cho mình một bản danh sách liệt kê đầy đủ những điều như sau. Tôi cảm thấy sợ phải. Gợi ý: yêu cầu mẹ ngừng la mắng và tin tưởng ở tôi. Yêu cầu được tăng lương. Hẹn hò với người trong mộng. Xin tiền mẹ trang trải học phí. Yêu cầu người bạn đời của mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Yêu cầu ai đó nhận xét về bài viết của mình. Xin nghỉ phép một ngày. Bước kế tiếp là quay trở lại và thay đổi tất cả thành: tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng. Chú ý từ khóa ở đây là: tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng. Sau đây là một vài ví dụ. Tôi muốn yêu cầu mẹ ngừng việc can thiệp quá sâu vào cách thức nuôi dạy con của tôi. Tôi mong bà hãy tin tưởng ở tôi, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mẹ sẽ giận và không đến nhà thăm chúng tôi nữa. Tôi muốn yêu cầu sếp tăng lương cho tôi, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ông ấy sẽ nổi giận với tôi. Tôi muốn hẹn hò với người tôi yêu, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng người ta sẽ từ chối. Tôi muốn xin ba tiền để trang trải học phí, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ba sẽ giận và la mắng tôi. Tôi muốn yêu cầu chồng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng anh ấy sẽ giận và thậm chí còn bỏ bê gia đình hơn nữa. Tôi muốn yêu cầu ai đó nhận xét bài viết của mình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng họ sẽ nói tôi không có khiếu viết văn và đang lãng phí thời gian. Tôi muốn xin sếp nghỉ một ngày, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ông ấy sẽ tức giận và nói là tôi không thèm chú tâm tới công việc, rồi có thể những lần sau ông cũng dùng lý do đó để từ chối tôi. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ hiểu rõ hơn việc bạn đã tự làm mình sợ như thế nào. Bản thân tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều vấn đề tiêu cực mà trên thực tế nó chẳng bao giờ xảy ra. Điều đáng buồn là tôi cũng không phân biệt được ranh giới giữa sự thật với những suy nghĩ viển vông, nên tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều bắt nguồn từ tôi. Tự tôi làm cho mình khiếp sợ bằng những điều không có thật do chính mình tạo ra. Có 3 giải pháp giúp cho bạn tránh tình trạng này. Thứ nhất, quay về với thực tại. Giải pháp đầu tiên là dừng những suy nghĩ tiêu cực lại và trở về với hiện tại. Không có gì đáng lo sợ cả. Hãy tập trung vào nhịp thở của bạn và chú ý đến cảnh vật xung quanh. Hãy thoát khỏi thế giới ảo và quay về với hiện thực. Quay về và cảm nhận mọi cảm giác của bạn. Dành vài phút để sâu chuỗi lại những điều bạn nghe, thấy và cảm nhận được. Chẳng hạn như, tôi thấy những chiếc lá ngoài sân đang xoay mình theo gió. Tôi nghe tiếng hát líu lo của con tôi ở phòng kế bên. Tôi cảm nhận được lưng của mình đang tựa vào thành ghế. Cách làm này sẽ giúp bạn quay về thực tại nhanh hơn. Hãy thực hành ngay và cảm nhận những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Thứ hai, nếu nghi ngờ, hãy xác minh. Giải pháp thứ hai là kiểm chứng lại những suy nghĩ của bạn. Hãy hỏi những người xung quanh về cảm giác của họ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hãy chia sẻ với họ điều bạn đang trăn trở và xác minh tính chính xác của nó. Chẳng hạn như, mẹ bạn phê bình bạn về cách nuôi dạy các con và bạn cảm thấy không vui về điều đó. Thế nhưng thay vì buồn bã, bạn có thể nói chuyện với bà để xác minh lý do tại sao lại như vậy. Ví dụ, mẹ ơi, khi mẹ phê bình cách con nuôi dạy Jessica và Christopher, con cảm thấy buồn vô cùng. Con đã nghĩ sẽ hỏi mẹ nguyên do, nhưng lại e rằng nếu con nói ra, mẹ sẽ buồn và giận con, rồi không thường xuyên tới nhà con nữa. Nếu như vậy, con cũng sẽ buồn và nhớ mẹ nhiều lắm. Có phải mẹ sẽ phản ứng như thế không, hay là chỉ do con đã suy nghĩ quá nhiều? Hoặc khi bạn muốn đề nghị tăng lương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể nói với sếp như thế này. Sếp ơi, tôi muốn yêu cầu ông tăng lương cho tôi, nhưng lại sợ rằng nếu mở lời thì ông sẽ nổi giận với tôi. Tôi không chắc là ông có chấp nhận nó hay không, và cũng không biết tiêu chuẩn nào để nhân viên trong công ty chúng ta được tăng lương. Vậy thì tôi cần làm gì để đáp ứng yêu cầu đó? Chúng ta nói chuyện về vấn đề này có được không? Thứ ba, hình dung kết quả như bạn mong muốn. Cách thứ ba là hãy tưởng tượng kết quả mà bạn mong muốn. Chẳng hạn như bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng bạn đang yêu cầu mẹ mình thôi không chỉ trích cách dạy con của bạn nữa. Hãy hình dung câu trả lời của bà. Mẹ rất tiếc, mẹ không biết là con đã bị tổn thương như vậy. Mẹ chỉ muốn giúp con thôi. Có lẽ cách mẹ nói khiến con buồn, nhưng mẹ hoàn toàn không có ý chỉ trích gì con cả. Lần tới nếu muốn đưa ra lời nhận xét hay lời đề nghị nào, mẹ cũng sẽ hỏi ý kiến của con. Con thấy thế có tốt hơn không? Có thể bạn sẽ không nhận được lời phản hồi đúng như những gì bạn đã hình dung, nhưng không vấn đề gì. Việc hình dung đó sẽ tạo động lực để bạn có can đảm mở lời với người khác. Dù có thể người đối diện tỏ vẻ không vui, nhưng ít nhất thì họ cũng đã nhận được thông điệp của bạn. Hãy khéo léo khi đưa ra đề nghị. Trong trường hợp nói chuyện với mẹ ở trên, bạn cũng có thể tưởng tượng tình huống mà mẹ bạn cảm thấy hết sức buồn phiền về những lời lẽ của bạn. Khi đó bạn hãy nói với mẹ rằng bạn yêu thương mẹ biết bao và luôn mong bà đến thăm nhà bạn thường xuyên. Ngoài ra bạn còn có thể góp ý để bà tinh tế hơn khi đưa ra nhận xét mà không để cho mẹ giận dỗi. Thậm chí hãy dự trù tình huống mẹ tỏ ra giận dữ để bạn có thể điều chỉnh ngay lập tức cách cư xử của mình. Điều này sẽ giúp bạn không cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với những tình huống thực tế. Aladdin cảm thấy rất vui khi đã vượt qua được cánh cửa đầu tiên. Anh bước chậm chậm trong mê cung và cảm thấy tự tin vào bản thân. Aladdin nhìn thấy một cây cầu và quyết định bước qua. Thế nhưng khi anh vừa đặt chân lên thì cây cầu trung chuyển chao đảo mạnh. Kẻ nào đang bước đi trên cây cầu của ta? Một giọng nói ồn ồn vang lên. Tôi là Aladdin, tôi chỉ muốn đi qua cây cầu này mà thôi. Từ phía dưới, một con quái vật xấu xí và hôi thối đến mức Aladdin phải nhắm mũi lại, nhô lên. Nó nhe hàm răng sắc nhọn dọa dẫm.
Côn hồn thì đừng bước tới gần, nếu không ta sẽ xé xác ngươi. Ta sẽ cấu xé ngươi thành từng mảnh, sau đó ta sẽ ăn thịt ngươi. Ta không tin đâu, Aladdin nói giọng dứt khoát. Ngươi chẳng thể khiến cho ta sợ hãi được đâu.
Và anh tiến về phía con quái vật. Con quái vật cũng không dừng lại. Nó lao tới và cạo rách tay áo của Aladdin. Một vệt máu chảy ra.
Ôi, đây là sự thật, Aladdin thốt lên. Không phải là do mình tưởng tượng. Mình thấy đau và máu của mình đang chảy đây.
Aladdin nhanh chóng thoái lui. Anh chìm vào vết thương trên cánh tay mình. Chính lúc đó, anh chú ý tới mặt dây chuyền mà thần đèn đã trao tặng. Nắm chặt nó trong tay, Aladdin lao về phía con quái vật một lần nữa. Thật kỳ diệu, ánh sáng phát ra từ mặt dây chuyền khiến con quái thú khiếp sợ và chìm xuống dòng sông đen ngòm phía dưới. Aladdin ung dung bước qua bờ kia một cách an toàn. Aladdin đã vượt qua nỗi sợ bị xâm phạm về thể chất và đối mặt với cánh cửa thứ hai.